ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa ban tổ chức chương trình Chất lượng cuộc sống lần thứ 121, thưa các anh chị doanh nhân đang có mặt tại nhà hàng chay Mandala, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đề tôi kính gửi đến các quý vị hôm nay là kỹ năng cân bằng công việc và cuộc sống để thành đạt và hạnh phúc hơn. Trước khi vào phần trình bày các kỹ năng thì tôi muốn hỏi các anh chị và mong với anh chị hãy mạnh dạn và xung phong. Thì theo các anh chị, với tư cách là một doanh nhân đó, công việc là quan trọng hay là cuộc sống là quan trọng?
Thì nói chung là nếu mà chúng ta nói về công việc và cuộc sống thì tất nhiên là có cuộc sống mới có công việc, như vậy thì cuộc sống quan trọng hơn.
Thì theo chị vừa nêu đó, cuộc sống có nhiều nội hàm mà công việc là một phần ở trong các nội hàm đó thôi. Cho nên còn cuộc sống thì mới có cơ hội làm công việc. Chứ còn khi con người chết queo rồi đó, con muốn làm cái gì cũng không được. Câu hỏi thứ hai tôi muốn nêu ra đó là trong cuộc sống thì cái gì các anh chị cho là quan trọng nhất?
Con thấy là sức khỏe và cái trí tuệ mình là quan trọng.
Vì trong một tràng vỗ tay thật là lớn. Để tăng cường thêm sự tương tác đó, thì tôi muốn hỏi là các anh chị nào hãy đánh giá câu trả lời của chị mặc áo tím, đó là sức khỏe và trí tuệ là quan trọng nhất của cuộc sống. Thì theo anh chị là nếu đồng tình đó, thì các anh chị nó đồng tình, còn nếu có một ý kiến khác đó, thì xin giơ tay phát biểu ạ.
Con thưa thầy, theo con thì trí tuệ là quan trọng nhất, tại vì trí tuệ mình mở kiểm soát được hết đó, thì sức khỏe mình mới có.
Nếu đưa lên trên bàn cân về tính cao và thấp đó, thì rõ ràng chúng ta đều thừa nhận rằng là có trí tuệ thì người sở hữu nó đó sẽ tổ chức được một lối sống lành mạnh để có được sức khỏe tốt. Và ở một phạm vi tương tác đó, giữa các kỹ năng và giá trị đó, thì chúng ta phải nói rằng đó, chúng ta rất cần đến trí tuệ, đồng thời cũng rất cần đến sức khỏe. Vì người không có sức khỏe đó, trí tuệ đó rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm. Cho nên trong Kinh Pháp Cú đó, Đức Phật mới nói rằng là sức khỏe là tài sản quý giá nhất. Vì còn được sức khỏe đó thì chúng ta còn cơ hội để phát triển trí tuệ, tăng trưởng đạo đức, thực tập thiền định và nỗ lực biến các ước mơ trở thành hiện thực. Phương pháp đúng đó, nó là ứng dụng của trí tuệ. Nhưng mà nếu không có sức khỏe đó thì phương pháp đúng đó không thực hiện được, và cuối cùng á rơi vào tình trạng là gì? Mong muốn mà không tội nguyện. Cho nên đặt vai trò của sức khỏe ngang bằng với trí tuệ, hoặc nó là một cái yếu tố hỗ trợ cho trí tuệ, vốn là đỉnh cao của cuộc sống đó, thì đứng từ phương diện Phật học đó, là rất đáng được khích lệ. Xin cho một tràng vỗ tay thật là lớn để tán dương ban chị đã chia sẻ câu hỏi. Lát nữa thì tôi sẽ tiếp tục mời gọi quý vị, có thể chuẩn bị khoảng chừng nửa chương trình thì tôi sẽ hỏi. Chiều hôm qua 27 tháng 7 2018, tại chánh điện chùa Giác Ngộ đó, thì tôi chia sẻ đề tài kỹ năng cân bằng công việc và cuộc sống cho hơn 100 thành viên gồm mà ban lãnh đạo và các nhân viên của tập đoàn TLM. Thì trong bài pháp thoại hôm qua đó, tôi nhấn mạnh đến ba phương diện. Thứ nhất là khái niệm cân bằng công việc và cuộc sống và các hình thức tạo ra sự cân bằng đó. Thứ hai là tôi đề cập đến các hậu quả khi mà con người quá chú trọng vào công việc mà quên đi giá trị của cuộc sống lớn hơn. Và thứ ba đó là tôi nêu ra những kỹ năng sống, trong đó có kỹ năng thực tập thiền, quản trị cảm xúc, quản trị tâm, để mang lại giá trị sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm. Từ đó đó chúng ta sẽ đạt được những điều nhờ vào phương pháp nỗ lực đúng và cách thức thực hiện đúng để biến các ước mơ lần lượt trở thành hiện thực. Chiều hôm nay tại nhà hàng chay Mandala đó thì tôi tiếp tục nói về các kỹ năng khác nhằm đào sâu thêm về chủ đề này để gợi ý cho tất cả các doanh nghiệp nói riêng và những người bận rộn nói chung đó, làm thế nào để trong một cái rừng các công việc chúng ta vẫn trải nghiệm được hạnh phúc cho chính mình, chia sẻ hạnh phúc với người thân, tương tác hạnh phúc của bản thân đó với cộng đồng và xã hội xung quanh. Bởi vì đạo Phật dạy chúng ta là tự tha lưỡng lợi chứ không có lợi ích cho riêng mình. Thì trên tinh thần đó đó, tôi trình bày 7 kỹ năng. Mỗi kỹ năng đó có chức năng hỗ trợ, một mặt đó là tạo ra sự cân bằng, tránh được các lối sống thiên cực hay là cực đoan, mặt khác đó, dẫn đến cơ hội để chúng ta có thể thành công hơn và hạnh phúc hơn trong đời. Điều 1, không chấp vào sự cầu toàn. Trong tiếng Anh đó, cầu toàn đó là perfectionism, chỉ cho những người có thái độ lý tưởng hóa trên nền tảng đặt ra các tiêu chí hóa và họ hình dung ra bất cứ một cái công việc gì khi mà họ có cơ hội trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia gánh vác phải được kết quả 10 ngôi. Còn đối với những tình huống mà kết quả chỉ là 95% trở xuống đó, thì hầu như người thuộc chủ nghĩa cầu toàn cảm thấy không vui. Về bản chất cầu tiến đó, thì người cầu toàn là đáng được khích lệ. Họ tin vào chính bản thân họ, tin vào phương pháp được họ triển khai, tin vào cách thức mà họ tham gia để gánh vác, và họ có một cái quyết tâm rất mạnh, đó là phải nắm lấy những ước mơ trong tầm tay. Thì những người như vậy đó, về bản chất đó là có một sự tiến bộ vượt trội hơn phần lớn những người đồng nhóm lứa tuổi, đồng nhóm công việc, đồng nhóm xã hội. Nhưng mà mặt trái của lối sống cầu toàn là gì? Vì không chấp nhận được tính tương đối của cuộc sống, mà bản chất của cuộc đời là tương đối. Người chủ trương cầu toàn đã tự gây áp lực về cảm xúc đối với bản thân và lây lan cái áp lực cảm xúc đó với các thành viên các cộng sự, các đối tác, những người trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia công việc đó. Tôi xin đi một ví dụ. Kể từ khi Đức Phật Thích Ca giác ngộ đó, thì mỗi đứa tháng Đức Phật quy định các vị xuất gia đó cạo đầu 2 lần. Người có tâm còn đó, thì lúc mà cạo đầu đó, còn một cái sợi tóc lởm chởm lên cũng không chịu được, phải cạo làm sao cho nó lăn bóng luôn á, tức là cạo xuôi xong rồi phải cạo ngược lên nữa. Thì cái chiều tóc đó là từ ngay cái đỉnh nó xuống ngay cái vùng trán, xuống ngay cái vùng lỗ tai, xuống ngay sọ, đó là cái chiều tóc. Thì thông thường chúng ta chỉ cạo xuôi thôi, còn sau khi cạo xuôi còn phải cạo ngược. Và trước khi cạo xuôi và cạo ngược đó, thì họ phải tẩm rượu để hạn chế tối đa cái sự va chạm tạo ra những cái cảm giác khó chịu trên làn da. Thực ra thì cái nhu cầu tẩm rượu đó chỉ cần thiết khi mà chúng ta mới cạo đầu lần đầu. Thì thay vì nhiệt nó tương tác với đầu một cách trực tiếp, nhờ có tóc đó, chúng ta bớt đi cái cảm giác là khó chịu. Thì lúc mới cạo đầu lần đầu đó, chúng ta cảm thấy nó nóng bức, khó chịu, căng thẳng nhất dữ lắm. Và nhất là cái sự ma sát của lưỡi lao. Cạo mà nếu không biết cách đó, tóc không đủ ướt, sờ bông không đủ mềm mại, thì cái sự va chạm giữa cái miệng lưỡi lao thành lưỡi lao và những sợi tóc của chúng ta để lại cảm giác rát. Nếu quý vị có dịp vào những ngày tôi cạo tóc mà đứng gần tôi thì chắc chắn là quý vị cao hơn tôi rồi. Quý vị chỉ nhìn thử, quý vị sẽ thấy là nếu không có chỗ A cũng có chỗ B, tóc nó lởm chởm lên. Tôi thấy chuyện đó nó bình thường thôi. Trước đây đó thì tôi nhờ thị giả cạo tóc giùm. Mấy năm gần đây là tôi tự cạo tóc. Dĩ nhiên là khi mình tự cạo tóc đó, thì mình sẽ khó có cái nhìn ở trên đỉnh đầu, rồi các cái khu vực xung quanh. Chúng ta có thể kiểm tra đó bằng cách là dùng lòng bàn tay xoa toàn bộ cái vùng đầu, không ạ, để mình biết rằng là tóc đã hết chưa. Thì đó là một ví dụ về sự cầu toàn trong cạo tóc và sự xê xòa trong cạo tóc. Tương tự trong nhà, việc trần thiết, sắp xếp, bài trí, nếu quý vị vào nhà nào mà thấy nó ngăn nắp từ A đến Z, từ trong ra ngoài, từ màu sắc, cách bày đặt nó đâu ra đó, thì chúng ta biết là chủ nhà đó thuộc về mô típ người cao toàn về bài biện và thẩm mỹ. Thì dĩ nhiên là khi chúng ta đến đó làm việc cảm thấy nó thoải mái lắm, nhưng nếu mình sống chung với người cầu toàn và nhất là cầu toàn về cái sự sạch, thì khi mà đụng chạm đến cái gì qua hai lòng bàn tay xong rồi người đó cũng phải đi rửa tay. Quý vị mà cầm thực phẩm đưa cho người đó cũng sợ nhiễm vi trùng đó, họ sợ. Có người tế nhị thì họ không làm cho chúng ta có cảm giác rằng họ sợ, còn có những người thiếu tế nhị đó, mình mới đưa thực phẩm họ cầm xong rồi họ đem đi rửa tay liền trước mặt mình liền. Mình có bị phật lòng là chuyện của mình, còn công việc của họ là gì? Không để cho vi trùng tấn công. Dầu không để ý đến, những người cầu toàn luôn luôn trong đầu của họ có sự tiêu chí hóa để đạt được cái mức độ lý tưởng cao nhất có thể. Và đó chính là áp lực. Lãnh đạo có tâm cầu toàn, nếu với vai trò CEO thì các tổng giám đốc chi nhánh, rồi các quản đốc, các trưởng phòng, các trưởng nhóm đều lãnh đủ. Bởi vì làm cỡ gì đi nữa, cỡ nào đi nữa, người gọi vào đó vẫn cảm thấy hài lòng. Nếu không trục trặc ở chỗ A, thì có cái khuyết tật ở chỗ B, sơ sót ở chỗ C. Ở lãnh vực nào người gọi vào cũng nhìn thấy lỗi, sơ sót, bất toàn, yếu kém, và những người lãnh đạo như thế sẽ gây áp lực cho các nhân viên. Rồi cuối cùng mà chúng ta tạo ra sự căng thẳng cho nhau, phải không? Cho nên á, nhiều quả bệnh cầu toàn á, thì các quý Phật tử nên nhớ học thuyết 10 như vậy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta cách thức nhận vấn đề như sau: nếu nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, điều kiện như vậy, môi trường như vậy, nỗ lực như vậy, hợp tác như vậy, phương pháp như vậy, thì cái kết quả phải đạt được là như vậy. Ta muốn khác hơn cũng không thể nào khác được. Nó là một cái quá trình tương tác giữa nhân, duyên và kết quả, hoàn toàn khách quan với ý muốn chủ quan của người cầu toàn. Tôi nói ví dụ như nhà hàng chay Mandala đó, phát xuất từ thiện chí với chương trình chất lượng cuộc sống, nay là lần thứ 121, tổ chức vào 1:30 của trưa thứ bảy, là để tạo cơ hội cho các doanh nhân sau khi hoàn tất chương trình làm buổi sáng thứ bảy đó, thì dành thời gian ăn cơm chay, sau đó là nghe chia sẻ chuyên đề. Và dĩ nhiên khi tổ chức vào cái giờ này đó thì chúng ta biết là rất khó có thể cầu toàn được, là bởi vì có người xong việc rồi đó đi về nhà luôn, còn mà không phải ngồi chờ từ 11:30 cho đến 1:30 là 2 tiếng đồng hồ mới có cơ hội để nghe chia sẻ một bài pháp thoại. Cho nên tổ chức chương trình vào giờ buổi trưa thì không thể nào có sự tham dự đông đảo như tổ chức vào lúc 6:00-7:00 tối. Thế ban tổ chức không cầu toàn, cho nên cứ tổ chức vào giờ trưa, ai thu xếp được thì đi, ai chưa thu xếp được thì lần sau đi, ai cũng không thể thu xếp được thì nghe trực tiếp online. Đó là cái thái độ thoải mái, là chấp nhận tính tương đối. Vấn đề là gì? Khi tham gia gánh vác hoặc là được phân công một vai trò hay là một công việc nào, thì theo Đức Phật đó, chúng ta phải có nỗ lực đúng, cam kết đúng, quyết tâm đúng và thực hiện bằng phương pháp đúng. Kết quả như thế nào, hoan hỷ chấp nhận như thế đó. Thì chúng ta không tự làm khó mình, không tự hành hạ cảm xúc mình. Còn bằng không nha, việc đó đã trôi qua, thay vì lo kế hoạch cho việc kế tiếp, thì người cầu toàn đó tối ngày ngồi đó là nặng nhẹ cái chuyện cũ, đào bới lại cái chuyện cũ, cuốc mã cái chuyện cũ lên, chăm chút vào trong cái chuyện cũ, rồi phê bình chỉ trích đánh giá rút kinh nghiệm từ cái chuyện cũ không, mà vốn nó không cần thiết như thế. Còn người chấp nhận tính tương đối đó thì ta biết cái lỗ hổng của chuyện vừa qua là nằm ở phương diện A, và do cái người B đó là không chuyên môn về lĩnh vực A này, cho nên đó, lần sau muốn đó là có kết quả gì thì chúng ta thay thế người B bằng một người có kỹ năng tốt hơn, có trình độ chuyên môn cao hơn và có kinh nghiệm dày dặn hơn, và chúng ta sẽ có được kết quả như sự trông đợi. Chứ bận tâm chi vào cái sự thất bại mà vốn nó có thể trở thành một bài học, chứ hoàn toàn không có gì là vô ích hay là vô dụng. Điều 2, quản trị thời gian ưu tiên. Mỗi người chúng ta đó, dầu ở vai trò xã hội nào, nhóm lứa tuổi nào, giới tính gì, chúng ta không thể tạo thêm thời gian cho mình và người thân. Cái quỹ thời gian có một kiếp người là cố định, mình có thích thì nó cũng diễn ra chừng đó, mình không thích nó cũng diễn ra chừng đó. Nhưng thời gian tâm lý đó làm cho chúng ta có cảm giác dài hơn, theo nghĩa là lê thê, chậm hơn đó, theo nghĩa làm cho mình có vẻ như chán ngán hoặc là trôi qua quá nhanh chóng. Đối với những trường hợp mà mình đang là ăn mừng, chia vui, liên hoan, cái sự kiện gì đó mà mình đang trải nghiệm niềm vui đó, thì mình có cảm giác là nó trôi qua rất nhanh. Còn chờ đợi ai, trông chờ cái gì đó, thì cái thời gian đó có cảm giác là dài đằng đẵng. Như người xưa đã nói, một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài. Thực ra ngày tù cũng là 24 giờ, mỗi giờ cũng là 60 phút, mỗi phút cũng là 60 giây, mỗi giây đó cũng là mấy trăm cái sát na, tức là đơn vị tích tắc nhỏ nhất mà tâm mình có thể liên tưởng được. Còn người ở bên ngoài tù thì một giờ nó cũng y hệt vậy, một ngày nó cũng 24 giờ, không có khác, nhưng mà tâm lý tạo ra thái độ, là thái độ đó làm cho người ta có cảm giác trên nền tảng tưởng tượng hoặc suy luận rằng cũng với một ngày người ở trong tù thì thấy dài hơn, người bên ngoài thì thấy ngắn hơn, cho nên thời gian tâm lý không chuẩn. Và thời gian vật lý thì giống nhau. Như vậy đứng từ góc độ thời gian vật lý đó, thì chúng ta không thể bằng cái kiểu làm fan với Thượng Đế, hay là làm quen với chủ nghĩa duy vật, hay là làm ăn rơ với chủ nghĩa duy tâm, để theo đó ba đối tượng được xem là nguyên nhân khởi thủy của sự sống, đó là chu cấp cho chúng ta thêm một ngân quỹ thời gian nữa, chuyện đó không thể xảy ra. Cái gì đã trôi qua thì không quay trở lại, cái gì chưa đến mà mình trông chờ thì làm cho mình ngán ngẩm và mệt mỏi, lo lắng và căng thẳng. Quản trị thời gian ưu tiên đó yêu cầu chúng ta phải đặt ra trong cái thời điểm mà chúng ta đang tiến hành công việc với một cái thì đang tiếp diễn đó, thì nó sẽ có 4 nhóm công việc, sự kiện hay là tình huống tùy theo mức độ quan trọng và hữu ích. Thứ nhất đó, rất là cấp thiết và quan trọng, nghĩa là bao gồm sự cấp thiết và sự quan trọng. Thứ hai đó, rất cấp thiết nhưng không quan trọng. Thứ ba là rất quan trọng nhưng không cấp thiết. Và thứ tư đó, là vừa cấp thiết, không cấp thiết mà cũng không quan trọng. Nếu mỗi người trong chúng ta có thói quen ưu tiên tính thời gian cho những việc hữu ích và quan trọng đó, thì nên lập ra cái chuẩn mực gồm có 4 nhóm công việc như trên. Thì lúc đó đó các anh chị sẽ đặt ưu tiên là việc nào nên thực hiện trước và công việc nào đó là nên ưu tiên kế, và đâu là các công việc đó có cũng được, không có cũng không được, thì chúng ta đừng quá bận tâm, mất thời gian, lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi về nó hoặc là vì nó làm gì việc không cần thiết. Thế mà cách này đó, các anh chị sẽ lựa ra trong một cái núi công việc của mình, bao gồm là công việc tiềm năng, tức là chưa xảy ra, công việc đang thì tiếp diễn, không thể trốn chạy nó, và cái công việc đó, nó đã là quá khứ, chúng ta gắn chấp với đó bằng ký ức. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là lời Phật dạy rất rõ ràng đó, các công việc quan trọng nhất có mấu chốt và hệ quy chiếu thời gian là hiện tại thôi. Thì quá khứ nó đã qua rồi, quá khứ không thể trở thành là the mummy return, tức là xác ướp Ai Cập sống dậy quay trở lại. Còn cái tương lai thì chưa đến, nó là một cái tiến trình trôi dãi và lần lượt trở thành hiện tại. Lo lắng về tương lai làm gì, hãy tập trung vào việc phân tích nhân quả và các duyên hỗ trợ ở hiện tại này, làm đúng phương pháp thì chúng ta chắc chắn rằng là sẽ có được các kết quả như sự trông đợi ta. Do đó các bạn nên tập thói quen đặt ra một thời gian biểu kiếp người của mình, đó là ở một cái chu kỳ vòng đời người phạm vi lớn nhất, Rồi các bạn nên tập thói quen là trong một cái chu kỳ vòng đời người, các bạn chia ra cứ mỗi một cái phân đoạn ngắn là 10 năm. Rồi từ mỗi cái phân đoạn 10 năm đó các bạn chia ra 5 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm. Rồi trong 1 năm các bạn chia ra là quý 1, quý 2, quý 3, quý 4. Rồi trong 1 tuần đó thì các bạn chia ra ngày hành chính và ngày cuối tuần. Rồi trong 1 ngày các bạn chia ra sáng, trưa, chiều, tối. Làm doanh nghiệp thì phần lớn các bạn có những kế hoạch đó. Còn doanh nghiệp nào mà không có kế hoạch đó là biết là có vấn đề đấy. Và dựa trên cái phân cấp về thời gian với 4 cái tiêu chí để đánh giá quan trọng và khẩn thiết, quan trọng nhưng không khẩn thiết, khẩn thiết nhưng không quan trọng, không quan trọng cũng không khẩn thiết, thì lúc đó các bạn sẽ loại ra được có thể nói là 90-95% các công việc mà nếu không làm bằng cái phương pháp này đó, các bạn cứ nghĩ rằng cái nào nó cũng quan trọng như nhau, nên cuối cùng đó, nó rối nồi lên, vừa làm việc này nhưng mà lo việc kia, vừa làm việc kia rồi trong việc nọ, cuối cùng rồi đó giải quyết vấn đề không xong cái gì hết đó. Đại sư Thích Thiện Hoa nguyên là viện trưởng Viện Hóa Đạo, tương đương với cái từ ngày nay gọi là chủ tịch giáo hội, là bậc cao tăng có nhiều đóng góp cho việc phục hưng Phật giáo miền Nam Việt Nam thông qua con đường giáo dục. Ngoài bộ sách đồ sộ Cây Thang Giáo Lý mà về sau này đổi lại là Phật Học Phổ Thông, đại sư Thiện Hoa là người rất khoa học về vấn đề lập ra thời gian biểu kiếp người của mình. Ngài chia đời của ngài ra ba mối thời gian, 1/3 thời gian đó dành cho việc học và tu Phật đến nơi tính chốt. Cái việc tu Phật của ngài đó từ ở miền Nam ra đến Huế, học tất cả các chương trình cao nhất lúc bấy giờ, thì ngài đã được 28 tuổi, mới xuất gia từ nhỏ và không bận tâm đến việc thọ giới tỳ khưu làm thầy. Và muộn hơn các huynh đệ đồng học đó đến là 8-9 năm thọ giới. Giai đoạn thứ hai đó là phụng sự Phật giáo và nhân sinh bằng với tất cả tâm huyết, cam kết phương pháp đúng, làm ngày lãng đêm. Thì từ năm 28 tuổi khi học xong, ngài trở về miền Nam làm hiệu trưởng, rồi phát triển Phật giáo, tham gia hành chính giáo hội, nỗ lực thống nhất Phật giáo để tạo ra cái khuynh hướng nhập thế năng động, tích cực, thống nhất từ trên xuống dưới, và mở ra một phong trào đào tạo ra rất nhiều các vị cao tăng sau đó, bao gồm Thiền sư Dứt Hạnh, Thiền sư Thanh Từ, Thiền sư Phúc Huệ, Thiền sư Thiền Định và nhiều vị khác. Và thế hệ sau đó thì gồm có trưởng lão Từ Thông, nay vẫn còn sống. Và thế hệ sau đó, trong đó còn có Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Thích Trí Quảng và nhiều vị cao tăng khác. Và mối cuộc đời thứ ba còn lại đó chuyên tu để đạt được giác ngộ và giải thoát. Nghĩa như là trong hai mối đầu đó thì việc tu vẫn phải diễn ra mỗi ngày. Một ngày như vậy là bao nhiêu thời khóa, ngoài tụng kinh, ngồi thiền, thì cái việc đó là cái việc mà các tu sĩ phải xem nó giống như là thức ăn để nuốt, nước để uống, không khí để hít thở, áo quần để mặc, trang sức phẩm để làm đẹp, không thể thiếu được. Nhưng không may đó, vào năm 55 tuổi, do làm việc quá cật lực ngày và đêm, đóng góp không mệt mỏi, sức khỏe của đại sư Thiện Hoa kém đi. Và cái giai đoạn thứ ba để là chuyên tu đó, giác ngộ giải thoát thì chưa kịp diễn ra. Cũng dựa vào mô hình sử dụng thời gian ưu tiên này đó, thì Thiền sư Thanh Từ cũng chia làm ba giai đoạn. Thì cách đây trên 10 năm, Thiền sư công bố qua một buổi giảng con Cổng Chúa rằng là từ thời điểm đó cho đi, Ngài sẽ ngưng thuyết giảng, ngưng làm các Phật sự, ngưng xây chùa, lo chuyên tu thôi. Và Ngài đã làm đúng theo cái lộ trình đó. Thì đó là một cái ví dụ để cho chúng ta thấy đó, người có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, mặc dù lời Phật dạy là chánh niệm hiện tiền, vẫn kế hoạch hóa cái gì là ưu tiên trước. Và bằng cách đó, đó thì các bạn đã mất năng lượng vào những công việc ở những thời điểm mà nó đã xảy ra hoặc là chưa xảy ra, cho nên chúng ta đổ dồn toàn bộ chánh niệm, tỉnh thức, năng lực, tâm huyết với phương pháp đúng ngay cái thời điểm hiện tại này. Điều 3, quản trị công việc ưu tiên. Tất cả các công việc, sự kiện và tình huống á, đều diễn ra trong mối liên hệ với thời gian, không thể tách rời. Ngoài cái chuỗi thời gian ba thì quá khứ, thì hiện tại tiếp diễn và thì tương lai, các công việc và tình huống đó còn liên hệ đến không gian hiện tiền. Dĩ nhiên là có những sự việc nó gắn kết với không gian quá khứ và tiếp tục tiếp diễn với hiện tại, và có những cái công việc sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng bây giờ thì nó chưa cần thiết đến. Thì lúc đó đó chúng ta phải lên kế hoạch đó, tạo thời gian ưu tiên cho các công việc quan trọng nhất, khẩn thiết nhất như vừa trình bày, và không mất năng lượng, tâm huyết, công sức, chất xám vào các hoạt động mà không mang lại giá trị gì, vì chúng chỉ làm phung phí thời gian. Tôi nói ví dụ như những người có thói quen câu cá, câu ở những cái ao, rạp, sông, thác, biển. Quý vị cứ đi dọc theo cái con đường trước đây gọi là con kênh đen, kênh Du Lập, phải không ạ? Kể từ khi công nghệ của Nhật đó làm sạch con kênh giúp dùng Việt Nam, thì con kênh đó trở thành là cái đê mà người ta hóng gió, rồi chơi thể thao, sinh hoạt vui chơi dọc theo, tức là bên trái và bên phải của con kênh. Nếu quý vị chịu khó quan sát đó, thì sáng, trưa, chiều, tối ở chỗ đó đều có người câu cá. Mà kênh rạch thì có bao nhiêu cá? Người ta có thể bỏ ra 4 tiếng đồng hồ để tìm một cái niềm vui thông qua sát nghiệp thôi. Tức là bỏ thời gian, mà nếu thời gian được quy đổi thành tiền bạc, thì mỗi một giờ đi, mình tính như theo cái giờ của cái trả lương của Mỹ, một giờ như vậy là 11 đô, 4 giờ là 44 đô, 44 đô thì nó khoảng là 850 ngàn đồng Việt Nam. Nhưng mà để câu được một con cá vừa mang một cái nghiệp sát mà vừa mất đi cái khoản tiền tương đương thế này, quả thực không phải là hành vi thông minh. Nhưng mà những người ăn không ngồi rồi hoặc là rảnh rỗi quá, không biết là phải tiêu cái thời gian thế nào, thôi đổ dồn vào câu cá còn đỡ hơn là ngồi đánh bài, ngồi uống rượu, ngồi tán dóc, ngồi nói chuyện thị phi. Thì cái lý sự của họ có vẻ rất là logic, đúng không ạ? Tôi đam mê cái lãnh vực này vốn còn tốt hơn những nỗi đam mê mà hậu quả của nó là xấu. Rất nhiều người cho chúng ta thường tự an ủi về bản thân mình hoặc an ủi về lối sống của người thân của mình như cách thức đưa ra. Thì cái đó là gì? Tiêu phí thời gian một cách oan uổng, không hữu ích. Tương tự, có người tiêu phí thời gian bằng game điện tử, có người tiêu phí thời gian bằng game show truyền hình, có người tiêu phí thời gian bằng việc xem là các phim tình cảm dài lê thê, khóc sướt mướt, coi xong rồi đó là cái tâm trạng mà nó xuống đến cái vực sâu của buồn chán và cô đơn. Nhất là phim tình cảm dài nhiều tập nhất của thế giới là phim Ấn Độ. Về lĩnh vực này thì phim Ấn Độ đã phá cái lục phim Đài Loan, phim Hồng Kông, phim Hàn Quốc. Đó là cái cách làm phim của những nhà làm phim có gốc rễ văn hóa châu Á, quen sống với cái sự lê thê, quen sống với cái giờ dây thun, quen sống với cái sự co giãn kéo ra với một cái biên độ dài nhất có thể, và ngược lại cái xu thế các phim phim có giá trị thương mại cao, phim nghệ thuật cao của phương Tây dồn nén trong một tập, trung bình đó là 120 phút đến 140 phút. Những gì quan trọng nhất cần chứa đựng như là thông điệp hoặc là sự giáo dục của bộ phim chỉ cần được chứa đựng trong ngần ấy thời gian là đã đủ rồi, chứ không phải là 500 tập hay là phim 1000 tập như là của Ấn Độ. Và để quản trị công việc ưu tiên đó, thì các anh chị chỉ cần đặt ra cái cách như thế này thôi. Nếu công việc này tôi không làm bây giờ, không làm sáng nay, trong ngày hôm nay, tuần này, năm này, thì hậu quả của nó là cái gì? Về phương diện tiêu cực. Nếu câu trả lời kèm theo sau đó là các anh chị sẽ bị nghỉ việc, các anh chị sẽ bị giáng chức, các anh chị sẽ bị hạ bậc lương, các anh chị sẽ mất uy tín, các anh chị sẽ bị vào cái sổ bạ xấu, thì chỉ có kẻ liều mạng mới cho rằng đó là chuyện ra sao thì cứ ra, bây giờ tôi cứ đưa lo uống trà, uống cà phê, ngồi chơi cái đã, chịu vừa thôi. Thì như vậy người đó đã gạt qua hết tất cả sự ưu tiên về công việc có ý nghĩa ngay cái thời điểm đó, không thể trì hoãn được. Cho nên chúng ta phải tập cam kết là gì? Đừng để ngày mai những gì mà bạn buộc phải làm trong ngày hôm nay, vì ngày mai có việc của ngày mai, tuần tới có việc tuần tới, năm sau có việc năm sau. Thì cái quỹ thời gian của kiếp người đó thì không thể mở rộng hơn, không thể đào sâu hơn, không thể giãn như sợi dây thun được. Đó là chưa nói đến cái sức lực của con người không tỷ lệ thuận với chiều thời gian. Càng lớn lên thì chúng ta càng giảm sức khỏe, càng mất năng lực, càng chán ngán, càng muốn bỏ cuộc, càng muốn buông hết tất cả mọi thứ. Bằng nhận thức đó thì các bạn sẽ mạnh dạn chối bỏ, nói không hoặc là hủy việc đi uống cà phê, rồi ngồi là nhâm nhi ba ly rượu, mượn rượu giấy sầu rồi sầu thêm nặng, hoặc là ngồi là tào lao tâm sự cái chuyện chính trị thế giới, chính trị quốc gia, mà đang khi cái chuyện gia đình thì không quan tâm đến, cái chuyện bản thân của mình đó như lửa cháy đầu thì chẳng quan tâm đến, hoặc là tiệc tùng rồi giao tế. Chúng ta đưa đủ các lý do mang tính xã hội rằng là tôi phải có mặt chỗ đó, tôi phải tham gia chỗ kia, tôi phải dấn thân ở chỗ nào. Mà trên thực tế thì các công việc đó nó không quan trọng, nhưng mà chúng ta phải tìm lý do để có mặt, tìm lý do để xuất hiện. Thì tất cả những điều đó nó làm cho chúng ta gì? Phí thời gian vào các công việc không đáng. Chúng ta tập thói quen đó là tập trung vào con người với các mối quan hệ, sự việc và hành động mà vốn có thể mang lại thành quả tốt, giá trị tốt, hạnh phúc tốt, thành công tốt theo hướng bền vững. Đó cũng là một cái tiêu chí để đặt ra tầm quan trọng của công việc và sự kiện mà chúng ta cần đầu tư. Thì trên tinh thần đó đó, khi công việc xảy ra, chúng ta không có tiếc nuối thời gian công sức chắc xám để tham gia vào, dự phần vào. Bởi vì cái sự kiện đó nó mang tính thời sự, vào thời điểm đó, trong cái không gian đó, nếu không có mặt tại chỗ đó tham gia vào cái công việc đó, chúng ta mất cơ hội, vì lịch sử nó không tái diễn, sự kiện nó trôi qua, nó không lặp lại. Quản trị công việc ưu tiên đó, nó đòi hỏi chúng ta thực tập chánh niệm ở chỗ là gì? Không gian nào thì công việc đó. chứ đừng có lẫn lộn cái bối cảnh không gian với công việc mà nó không có liên hệ đến. Tôi nói ví dụ như vào giờ phút này 2:40 ngày thứ bảy 28/7/2018 các bạn đang có mặt tại nhà hàng Mandala để nghe thầy Nhật Từ nói chuyện chuyên đề về kỹ năng cân bằng công việc và cuộc sống. Thì lúc đó nếu các bạn mang theo điện thoại thông minh ngồi với là chat trả lời nói chuyện thì việc mà các bạn đang ngồi đây không nghe được gì hết, mà cái công việc các bạn gắn kết vào để giải quyết cái chuyện đó không phải trong không gian này cũng không xong được. Đó là các bạn đã quên đi cái tính ưu tiên cho cái công việc mà nó đang có mặt trong một không gian với một bối cảnh thời gian mà các bạn đang hiện hữu và gắn kết thế đó. Thì bằng cách này đó, chúng ta sẽ đạt được những mục đích và hướng đến sự thành công như trong đại. Điều 4, làm việc một cách thông minh. Tôi tạm dùng mà khái niệm tiếng Anh đó là work smarter. Phần lớn chúng ta có thói quen dùng khái niệm là work harder, tức là làm việc chăm chỉ hơn, hoặc là làm việc một cách nghiêm túc hơn, work seriously, hay là làm việc năng động, work actively. Khái niệm năng động hay là chăm chỉ, cần cù hơn không giải quyết được vấn đề. Nó chỉ làm cho các bạn tăng thêm một phần nhỏ về tính hiệu quả được các bạn gánh vác công việc đó. Đang khi chúng ta cần phải thông minh để giải quyết vấn đề một cách đó là có sự thích hợp, thì hiệu suất của công việc đó tự động nó gia tăng theo chiều tỷ lệ thuận thoại. Cho nên đó, cần cù thì không thể bù bằng sự thông minh, không thể thay thế được. Thì nói ví dụ như nông dân Việt Nam chiếm khoảng 60% trên 93 triệu người, 4 giờ khuya đó ra đồng, giữa trưa nghỉ được 1 giờ, làm việc đến 8 giờ tối mới về nhà, như vậy trung bình là 13 tiếng. Mỗi năm đó, nếu may mắn đó thì họ dư được khoảng chừng 50 triệu, quy đổi ra đó thì mỗi tháng đó thì họ được nhiêu, 2 triệu mấy thôi. Đang khi đó là việc thông minh bởi công nghệ cao, hai industry, hoặc tối thiểu đó là kỹ thuật cao, hai technology như của Nhật Bản, Đức, Hoa Kỳ, Pháp, Anh. 1 giờ làm việc theo khuynh hướng kỹ thuật và công nghệ cao này, tiền mà người tham gia với trình độ cao đó có thể đạt được đó là hơn nhiều lần so với 1 năm làm việc còn dư giả của người nông dân ở những xứ nghèo. Và đó là lý do mà trong rất nhiều buổi nói chuyện kể từ ngày 10/6/2018, khi nhiều cuộc biểu tình chưa từng có đã diễn ra trên nhiều tỉnh thành của Việt Nam và một số nơi mất kiểm soát dẫn đến bạo lực, thì quan điểm của tôi đó là việc mở 3 đặc khu là không quan trọng. Nếu không đó là không có hiệu quả về kinh tế như chúng ta trông đợi đâu. Thì thông thường các đặc khu chỉ thích hợp với những nơi mà nền kinh tế của đó còn quá lạc hậu và thu nhập của con người đó là dưới mức trung bình. Nếu chúng ta làm đúng kịch bản đầu tư vào 3 đặc khu thì nghe nói rằng là chính quyền Việt Nam đó phải có trách nhiệm đầu tư 1.800 tỷ Mỹ kim. Thì lúc đó thì các là tập đoàn lớn, tỷ phú lớn của toàn cầu và khu vực đó, mới đổ vốn vào để đầu tư. Và bằng cách đó, nợ công của Việt Nam lại tiếp tục gia tăng. Hiện nay đó, mỗi đầu người Việt Nam trên 93 triệu dân đó đã vác nợ của nhà nước trung bình đó là 3.000 Mỹ kim. Nếu áp dụng 3 đặc khu đó, thì 1.800 tỷ Mỹ kim phân bổ ra đó thì không biết là cái nợ công Việt Nam nó cỡ nào. Chúng ta không cần đặc khu mà chúng ta cần những nhà lãnh đạo giỏi với cái tầm nhìn thông minh để mở ra các công việc thông minh dẫn đến hiệu quả. Chẳng hạn như Đà Nẵng có đặc khu đâu, nhưng mà dưới cái tài lãnh đạo của ông Nguyễn Bá Thanh thì toàn bộ cái nền kinh tế ở tỉnh này đó đã đạt được có khi là hạng 3, có khi là hạng 4 trên toàn quốc, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và ngang ngửa với Bà Rịa Vũng Tàu. Nếu Bà Rịa Vũng Tàu không có cái việc khai thác dầu hỏa ở biển thì Đà Nẵng đã bỏ xa. Thì đó là một ví dụ cho chúng ta thấy là chúng ta cần lãnh đạo giỏi để có chính sách giỏi. Chính sách giỏi để có được con người giỏi, con người giỏi để tạo ra các hiệu quả giỏi. Và như vậy, chúng ta sẽ giảm bớt được công việc nhưng mà hiệu quả thành công cao. Còn mà không đó, chúng ta sẽ dâng hiến cái nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam với giá rẻ mạt và biến người dân Việt Nam trở thành là lao động phổ thông, lao động ô xin cho một thiểu số các triệu phú, tỷ phú được chính sách ưu đãi thuê 70-99 năm với các ưu tiên hàng đầu, mà theo đó các doanh nghiệp và tập đoàn trong nước vì vốn hóa ít hơn cho nên không thể cạnh tranh được. Do đó chủ trương làm việc thông minh đó là quan trọng hơn. Bằng cách này thì chúng ta phải thay đổi điều kiện làm việc, changing work conditions, gọi environment, cái môi trường làm việc. Và muốn như vậy đó thì chúng ta phải áp dụng vào trong công việc đó kỹ thuật mới, new technology, và mạnh dạng nữa là công nghệ mới, new industry. Tôi đưa một ví dụ như kỹ thuật điều phối taxi của Mai Linh và Vinasun không thể nào có hiệu quả ngang bằng như là Grab và Uber. Vinasun và Mai Linh phải đầu tư mua xe hơi nhập từ nước ngoài, đóng thuế cao, rồi tiền bảo trì nó, rồi tiền nuôi các tài xế, tiền nuôi các nhân viên điều hành với một bộ máy còn kẹt, rồi chưa nói đến cái tình trạng là phí đi cái năng lượng xăng khi mà có một người được tổng đài gọi là thông báo địa chỉ đến để rước khách thì mấy chục xe gần đó lao tới cùng một lúc, và chiếc xe nào lao nhanh nhất thì có cơ hội giành được khách, số còn lại đó đến và đi bằng tay không. Năng lượng xăng dầu đó bị phí đi một cách vô ích. Còn đa khi là kỹ thuật mới của Grab và Uber, điền địa chỉ nơi đến, điền địa chỉ nơi đi, đúng 5 phút là nhiều nhất. Các bạn không cần phải đứng bên ngoài quất tay thì xe sẽ đến, giá cả có ghi rõ ràng và giá xe phần lớn là rẻ hơn, ngoài trừ một số trường hợp giờ cao điểm. Đang khi đó Uber và Grab chẳng hề đầu tư máy móc, xe cộ, hệ thống điều hành, họ chỉ dùng cái kỹ thuật điều khiển thôi. Và bằng cách này chưa đầy 5 năm, những người sáng lập trẻ trung của Grab và Uber đã trở thành tỷ phú đô la trên thế giới. Cái đó là tôi tạm gọi là làm việc thông minh. Mà làm việc thông minh đó thì chắc chắn là vượt trội rất nhiều lần, thậm chí là vài ngàn lần, vài triệu lần so với làm việc chăm chỉ. Thì đối với các nước nghèo, chúng ta thấy là dừng lại ở ba động từ thôi: nỗ lực, effort, kỹ năng, skill, và chuyên gia, professional. Còn ở những nước tiên tiến đó, thì người ta đầu tư vào hai khái niệm. Thứ nhất là kỹ thuật, technology. Thứ hai là công nghệ, industry. Và đến giai đoạn 2018 này, chúng ta đang dừng lại ở công nghệ 4.0 như một cuộc cách mạng lớn với sự phát huy của thông minh nhân tạo, artificial intelligence. Dĩ nhiên là nó có những mặt trái của nó. Thì đến một giai đoạn vài năm sau, chúng ta sẽ có công nghệ 5.0, rồi công nghệ 6.0, công nghệ đến vài chục chấm, và mình phải cập nhật để thích ứng với. Còn mà không, chúng ta bị bỏ lại sau lưng. Dù có đổ công sức, mồ hôi, chất xám, năng lực, hiệu quả không bằng. Như vậy, khi chúng ta có một kỹ thuật thông minh, được công nghệ thông minh, thì chúng ta sẽ không phải mất nhiều thời gian cho công việc đó. Rất ít thôi mà hiệu quả rất là cao. Cho nên cái thời gian còn lại đó được tiết kiệm bởi cái thông minh của kỹ thuật và công nghệ này, chúng ta dành cho cuộc sống, tức là cho bản thân mình, người thân mình, gia đình mình, rồi tương tác xã hội, và góp phần tạo ra các giá trị tích cực cho cuộc đời. Thì bằng cách đó, hiệu quả thành đạt sẽ cao, và góp phần tạo ra các hạnh phúc cao quý. Dĩ nhiên là chúng ta phải hiểu đến cái mặt trái của kỹ thuật và công nghệ dưới tác động của truyền thông. Tôi nói ví dụ như ngày 25, 26 tháng 7 2018, chứng khoán của tập đoàn Facebook bị rớt giá thảm họa, mất đi 20% vốn hóa, tức là bốc hơi chỉ trong vòng mà chưa đầy 2 ngày, khoảng 130 tỷ Mỹ Kim, gấp đôi cái GDP của Việt Nam. Và bản thân của tỷ phú Mark Zuckerberg ấy, mất đi đến vài chục tỷ Mỹ Kim do cái tác động này. Và từ cái vị thế 80 mấy tỷ Mỹ Kim đứng vị thế thứ 3, Mark Zuckerberg ấy, còn lại vị trí thứ 4. Và điều đó nó dẫn đến một áp lực lớn, là các cổ đông gây áp lực buộc Mark, người đồng sáng lập Facebook, phải từ chức. Và việc này thì nó đang còn là một cái tranh chấp nội bộ. Thì tôi chỉ muốn nói đến cái tác động của truyền thông thôi, về cái tính bảo mật của Facebook bị kém. Cho nên đó, dân phương Tây vốn chú trọng về tính riêng tư như là một cái quyền cần phải được bảo hộ bởi luật pháp. Cho nên khi Facebook điều trần trước Quốc hội Mỹ, điều trần trước Quốc hội châu Âu, và ta thấy rằng là nay đó thì bị lộ ra rằng đó là bán thông tin, rồi bán dữ liệu cho tập đoàn chính trị A, khi thì cho tập đoàn chính trị B, thì bắt đầu người dân phẫn nộ. Người sử dụng mặc dù là miễn phí đó, không có trả tiền đó, họ phẫn nộ, họ rút lui, rồi họ bắt đầu là di cư, hoặc là đồng thời giữ cái nhà Facebook nhưng bắt đầu mở thêm ngôi nhà mới trên mice.com. Thì tự động á, chứng khoán của Facebook như là cái bong bóng bị xẹp. Do đó chúng ta phải tiếp tục cập nhật sự thông minh để thích ứng và để phát triển. Điều 5, thay đổi thói quen khuynh hướng xấu. Thuật ngữ Phật học gọi thói quen và khuynh hướng là tùy miên. Tùy là đi theo, miên là nằm ngủ. Tức là các hạt giống thói quen đó được chúng ta tập kết ban đầu đó, nó như là mạng nhện, chỉ cần thổi bằng miệng là nó có thể vỡ tung. Nhưng mà về lâu về dài, chúng trở thành những sợi dây xích. chị em phụ nữ ở châu Á có thói quen ăn trầu, hôm nào đi đâu quên trầu đó là ngáp. Quý ông có thói quen uống rượu, hút thuốc, cà phê đen đậm đặc, bữa nào thiếu những thứ này đó là ngớ ngớ. Bất cứ một thói quen nào cũng tạo ra tính lệ thuộc, có những tính lệ thuộc tạo ra sự tích cực. Chẳng hạn như thói quen đi ngủ sớm, thức dậy sớm, tập thể dục, ăn cơm xong là đi bộ, không ngủ liền, không nằm liền. Rồi thích đi chùa, thích làm phước, thích làm từ thiện xã hội, thích làm việc Phật, thích tu tập, đều là những thói quen tốt. Và đến cái giờ điểm, thời điểm đó mà nếu không đi thì trong lòng chúng ta nó có cái thôi thúc là tôi phải đi, tìm cái cách gì đó để quản trị công việc, sắp xếp hoặc nhờ người khác làm giùm để được đi. Đó là cũng là sự trói buộc, nhưng mà các trói buộc này dẫn đến các giá trị. Như vậy các khuynh hướng là cái năng lực của ngài, là quán tính. Nếu nói theo vật lý học hiện đại, nó đẩy chúng ta, ví dụ như chiếc xe đang chạy với tốc độ 120 km một giờ, vì có chú ở phía trước chúng ta bấm nút thắng thì xe đã dừng lại rồi. Nhưng mà cái quán tính của cái sức chạy này nó không dừng lại chỗ đó, cho nên là chiếc xe phải là hỏng cái hai bánh sau lên và lăn vòng tới phía trước. Do đó chạy xe có kinh nghiệm là đừng bao giờ bám sát đuôi một chiếc xe ở trước đó trong phạm vi 3 mét trở lại vì không an toàn. Thay đổi thói quen cần phải đặt ra trên khuynh hướng là các thay đổi nào mà theo đó đó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta thoải mái hơn, hạnh phúc hơn, có giá trị hơn. Thì các bạn cứ chịu khó lọc ra cái danh sách đi. Thói quen tiêu cực dẫn đến các hệ lụy xấu, thói quen tích cực dẫn đến các kết quả tốt. Cứ ngồi liệt ra hết, tôi có trong danh sách đen các thói quen xấu nào, phải ngồi điểm mặt chỉ tên được. Còn nếu như mình chưa đủ khách quan để làm công việc đó thì các bạn mời người khác chỉ điểm giùm. Cái đó Đức Phật gọi là soi gương nhân cách. Thì trong bài kinh mang cùng tên đó, Đức Phật nói là mỗi sáng chúng ta có thói quen là trước khi đi ra khỏi nhà, phụ nữ thì đứng trước một cái gương, ngoài việc tắm sạch sẽ, mặc áo đẹp, thức dầu thơm, chải tóc, còn đó là son phấn, coi gương mặt mình tự tin chưa, phong thái của mình có ăn khớp chưa, hài lòng chưa. Và nhiều khi chị em nha phải ngắm cái tiếng hồ, mặc cái áo này rồi thấy cái gì đó chú mẹ chưa đẹp, bắt đầu cắt vô lại lấy cái bộ khác ra ngắm nhìn chút xíu, rồi hỏi chồng ơi được không, bố ơi được không, con ơi được không. Mà nếu lỡ mà bố con mà nói thật tình này chưa được, vô thay đổi tiếp tục. Thì Phật nói cũng như thế, chúng ta tập soi gương nhân cách để đánh giá rằng là tôi bằng lời nói, giao tế, tương tác, vô tình hay cố ý mang lại nỗi đau, nỗi khổ, bực dọc, tức tối, khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi ở người khác hay không. Nếu có, tôi phải rút kinh nghiệm và khắc phục nó. Đó là một nỗ lực thay đổi tích cực. Và khi phát hiện ra các danh mục thuộc về nhóm đen, theo nghĩa bóng là nghĩa đen, thì các bạn phải cam kết và nhẩm ở trong đầu, đã đến lúc tôi phải thay đổi thói quen này. Ví dụ ai có thói quen là gì, hễ nghe người ta nói thị phi là về phải kể lại, không kể gì không nổi. Mà kể xong rồi mình bị vướng vào cái mối gọi là rắc rối, đó là bằng chứng, rồi ba mặt một lời, mà chuyện đó có liên hệ gì tới mình đâu, từ cái mình phải dính vô cái mạng lông bông đó. Rồi có người thì thích đi nói thị phi, có người thì thích nghe thị phi, có người thì thích kể thị phi, có người vừa thích nghe, thích nói và thích kể luôn. Tức là thị phi lập phương. Thì lúc đó chúng ta trải qua những cái rắc rối bởi sự đối chất, rồi chúng ta bị quy kết là con nhỏ này, cái thằng này, anh này, chị này, thêm mắm, thêm muối, thêm gia vị mặn chát, và cái câu chuyện của tôi không muốn, không có nói thế. Thậm chí người ta nói xong người ta chối, nhưng mà mình là cái người trung chuyển mà, mình đem cái thông tin đó mình lặp lại cho cái người B, người B ta ghi nhận cái đó, thậm chí ta có thao băng. Còn cái người nói cho mình đâu có thao băng đâu, cho nên người ta chối tội mình lãnh đủ, có phải dạy không? Thì tương tự chúng ta tìm ra những thói quen khuynh hướng đối với người nam thuộc về tiêu cực là cái gì, bao gồm thói quen ma túy, đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin, rồi bây giờ là có thêm thổi bong bóng. Các anh chị có biết thổi bong bóng không? Thầy mà biết thầy chết liền. Thầy chỉ nghe tao nói thôi, tức là cái bong bóng ấy, thấy không, nó bỏ cái ma túy tổng hợp vào dưới dạng hơi, rồi mình mới cầm cái miệng mình thổi như thế này, nó tác động lên mũi. Và khi mà những người làm cái công tác mà đi bắt tội phạm về ma túy đâu có biết đâu, cứ tưởng là chơi bong bóng bình thường thôi, mà trong đó là ma túy. Cho nên gọi là thổi bong bóng. Thầy chỉ biết qua cái mô tả thôi, chứ thầy chưa từng trải qua, cho nên nó biết là chết liền. Hoặc là thói quen uống rượu, thói quen đó là bàn chuyện anh hùng Lương Sơn Bạc, tức là chuyện chính trị trên trời và đất gì cũng ngồi xí vô được, mà đang khi chuyện ngày không biết gì hết á, chuyện bản thân, chuyện vợ mình, con mình bệnh như thế nào, đang nằm bệnh viện nào, cần điều trị cái gì, làm thế nào để khỏi, chế độ ăn uống, làm việc, rồi phát độ điều trị, hỏi tới ông chồng đó, cái này tôi không biết. Thì cái đó chúng ta buộc phải thay đổi, vì những cái biết của chúng ta liên hệ đến khuynh hướng và thói quen vốn không liên hệ gì đến hạnh phúc của những người thân. Cho nên chúng ta phải đặt ra tiêu chí là những thói quen và khuynh hướng nào mà nếu tôi tiếp tục đi theo, gắn kết với, mang lại hạnh phúc, niềm vui, nụ cười, giá trị tích cực cho người thân, người thương, bạn bè, làng xóm và cuộc sống này, thì lúc đó đó chúng ta nên phát triển. Còn mà không, phải cam kết thay đổi nó. Thì thay đổi những thói quen này đó, bao gồm thói quen lề mề, thói quen giờ dây thung, thói quen hứa mà không làm, thói quen đó là cao hứng nhất thề, để cho mọi người ta biết đến mình, sau đó chùn mất. Đều dẫn đến tình trạng rắc rối, mất uy tín, giảm nhân cách, thì nó không thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta, thì phải cam kết vượt qua. Điều 6, dừng lắng để thư giãn. Ở đây có anh chị nào nghe đến khái niệm mà thiền chỉ chưa? Nếu anh chị nào biết về khái niệm thiền chỉ có nghĩa là gì thì giơ tay lên giùm. Mời bạn nam ở hàng thứ hai bên giải tay trái nè.
Dạ, con kính thưa bạch thầy và đại chúng, thì con tên là Huỳnh Trọng Quốc Trung, hiện là sinh viên cử nhân tâm lý của Đại học Sư phạm. Thì con xin nói cái sở học của mình hiểu biết là, theo con biết là thiền chỉ tức là mình sẽ dừng lại các hoạt động, dừng lại các suy nghĩ để mình tập trung vào hiện tại, mình suy nghĩ về những hành vi, lời nói, suy nghĩ của mình hiện tại để mình quán chiếu nó, mình quan sát nó. Dạ, theo con hiểu là vậy.
Thầy cảm ơn, cho một tràng pháo tay nè. Thì mời Trúc Quỳnh nãy chúng xung phong.
Con có đọc thiền chỉ thiền quán của thầy biết rồi. Thấy bạn nói là từng hành động và để tâm từng lắng và suy nghĩ và những công việc, thì tôi nghĩ là quan điểm của con là thiền chỉ mình tập trung, mình dừng tâm.
Thầy cảm ơn, cho một tràng pháo tay nào. Thì cả hai bạn đó, mỗi bạn đúng được một phương diện và thiếu một số phương diện khác. Trong tiếng Bali đó, thiền chỉ là Samatha Phavana. Phavana là phát triển tâm. Còn Samatha đó có nghĩa là đặt tâm và an trú tâm, nêu tâm trên đối mục thiền. Như vậy đó, chỉ có một đề mục thiền đó được tập trung vào và tất cả các đối tượng bao gồm con người, sự vật, sự việc, tình huống đang ở hiện tại hoặc thuộc về quá khứ hoặc chưa xảy ra trong tương lai bị tách rời khỏi sự để ý và quan sát của ta. Tức là thiền chỉ hiểu nôm na là gì? Sự chuyên nhất của tâm trên đề mục thiền, và cái đó nó làm cho tâm dừng lặng, tâm không vướng dính, tâm không bám chắc như mà phần của chị Trúc Quỳnh đã nêu. Còn bạn sinh viên trẻ cho rằng là dừng công việc, dừng cái nọ, thì đó là một phần thôi. Thực ra thì thiền chỉ chúng ta có thể thực hiện được trong lúc đi, trong lúc nằm, trong lúc làm việc, chứ không nhất thiết là trong lúc ngồi. Dĩ nhiên ngồi vẫn là tư thế tốt nhất cho thiền chỉ được diễn ra. Thì thầy hỏi thêm một câu nữa là tại sao khi ngồi thiền đó thì các thiền sinh theo truyền thống Phật giáo phải nhắm mắt lại? Có anh chị nào hiểu được lý do tại sao phải nhắm mắt lại không ạ? Thì xin giơ tay phát biểu.
Con xin bạch thầy là để đóng bớt các giác quan để mình đỡ bị động tâm hơn ạ.
Con mắt là một giác quan, khi nhắm lại là sao gọi là đóng các giác quan được. Các là nhiều.
Dạ, ý con là mình đỡ bị thấy những cái hình ảnh bên ngoài để đỡ bị động tâm hơn nữa.
Các anh chị có đồng ý với giải thích đó không ạ? Đúng rồi. Các anh chị thử quan sát con ngựa đó, thì cấu trúc của mắt của nó đó là ba chiều. Cho nên đó, để con ngựa đi đến mục đích theo ý thức và chủ trương của nài ngựa hay chủ ngựa đó, thì người ta phải khép lại ở hai bên mắt trái và phải của nó một dụng cụ để nó chỉ tập trung đến phía trước thôi, mà không nó nhìn ở bề ngang và nhìn ở cái phần gần sau. Mắt tập trung. Thực phẩm mà các giác quan tiêu thụ nhiều nhất á, bao gồm hình thái, màu sắc, rồi thẩm mỹ, là thời trang, mẫu mã, màu sắc, kiểu dáng, điệu bộ, hình tướng, hầu như là con mắt có nhu cầu ăn thực phẩm, hình thái và màu sắc nhiều gấp trăm lần so với năm giác quan còn lại. Giác quan của lỗ tai đó chỉ ăn âm thanh, lỗ mũi chỉ ăn mùi, lưỡi chỉ ăn vị, và hệ thống thần kinh đó thì ăn sự tiếp xúc. Còn đang khi con mắt đó, nó ăn đủ thứ, nào coi tivi nè, đi du lịch nè, rồi là đi xem phim nè, đi xem cảnh nè. Đàn ông thì ăn thực phẩm bằng con mắt là rất là nhiều, phụ nữ nào đẹp là thích, mà chị em phụ nữ được xem là phái đẹp cũng thích cái đẹp, và thích cái đẹp nhiều hơn đàn ông. Cho nên vào trong siêu thị 70% sản phẩm được bày bán là dành cho phụ nữ và trẻ em, chỉ có 30% dành cho đàn ông thôi, thậm chí là thấp hơn thế. Thì tất cả các sản phẩm đó đều được xem là gì? Thực phẩm của con mắt. Cho nên đó, khi ngồi thiền phải nhắm mắt lại 100%. Còn đối với cái người dễ buồn ngủ đó thì chúng ta có thể khép 95% và 5% mở để khỏi bị rơi vào hôn trầm và thủy miên. Và đó là cách hạn chế nhu cầu tiêu thụ của con mắt qua màu sắc và hình thái để tập trung cao. Thì đó là các hỗ trợ của việc thực tập thiền chỉ. Thì lát nữa thì nhờ thầy MC, nãy giờ là 4-5 người trả lời rồi, 5 người rồi, thì thầy MC thấy ai trả lời hợp nhất thì tặng cho. Xong qua. Như vậy khi mà chúng ta thực tập dừng lắng thì cái mục tiêu ban đầu là gì? Thư giãn. Nó gồm có nhiều thứ lắm. Đầu tiên đó thì các anh chị tập thói quen này, nói không với sự bao đồng, nói không với sự bao sân, nói không với sự bao biện. Vừa rồi World Cup thế giới đội nào đứng hạng nhì quý vị? Croatia hả? Thì trong đội Croatia đó có một cầu thủ số mấy? được gọi là bao săn, tức là ở vị trí nào đó, anh ấy cũng có xuất hiện hết. Có bạn nào mới trả lời là cầu thủ số 10 không ạ? Thực tế thầy cũng chưa coi đó, thầy cũng không biết. Thì có thể là cầu thủ số 10 đấy. Thì trong các đội tuyển quốc gia tham dự World Cup đó, thì mùa giải nào cũng có tối thiểu ít nhất là hai cầu thủ có năng lực bao săn, chẳng hạn như là vua phá lưới Pelé năm thập niên trước được xem là một cầu thủ bao săn, hoặc là Maradona cũng là một cầu thủ bao săn. Anh ta chạy ở các cái vị trí khác nhau và ở vị trí nào cũng có thể tạo ra sự gọi là đe dọa cho khung thành đối phương bằng các quả sút rất chính xác. Thì đó là những người có năng lực gọi là nhiều, mà Việt Nam mình thường gọi là đa hệ, tức là việc gì cũng làm được, bỏ đâu cũng làm được, và làm cái nào cũng có kết quả tốt. Còn phần còn lại của nhân loại chúng ta không thuộc về giống đó đó, thì việc bao đồng, bao săn, bao biện đó chỉ làm cho chúng ta trở nên mệt mỏi và cạn kiệt sức khỏe. Nếu như thiếu công kỹ năng quản trị công việc đó, thì việc bao biện sẽ làm cho chúng ta bị rối bù cái đầu, lúc nào cũng căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi và biết bao nhiêu là áp lực. Để giảm bớt đi sự căng thẳng, theo đó có được sự thư lắng đó, thì tôi khuyên các anh chị tập thành thói quen thiền Phật giáo đó, đó là có những giờ trong một ngày chúng ta tắt hoàn toàn các điện thoại, nhất là điện thoại thông minh, điện thoại bàn, chúng ta rút dây ra, không chỉ là chỉ để qua chế độ rung mà tắt luôn. Thì bây giờ đó, tất cả các điện thoại đều có chức năng là nhắn tin hoặc là nhắn lời. Đang lúc ăn cơm với các thành viên trong gia đình, đang lúc bắt đầu chuẩn bị ngủ cho đến thức giấc sáng hôm sau, dù có chuyện quan trọng gì đi nữa chúng ta không thể giải quyết được, thì lúc đó hãy tắt hết các điện thoại và chỉnh sang chế độ nhắn tin thôi. Rồi các bạn cũng phải tập thói quen đó là ngưng trả lời email, nhất là các email về công việc hay là các nhắn tin trong điện thoại thông minh. Tôi không có mang điện thoại theo ở đây, chỉ nếu có thì cho các bạn thấy trong iPhone của tôi đó, về nhắn tin đó là khoảng 3,000 nhắn tin tôi chưa trả lời. Còn trong hộp thư Gmail đó thì có 5,000 mấy trăm cái email tôi chưa mở ra xem. Và trong Yahoo thì tôi có khoảng 2,000 đến 3,000 email cũng chưa có đọc. Thì tôi thường tôi chỉ liếc qua ngay cái subject của đó, cái tiêu đề của đó. Và nếu cái tiêu đề gì đó mà thấy nó quan trọng, nó khẩn cấp phải trả lời đó, thì tôi mới xem và trả lời. Chứ còn nếu như đó nha, mà cái gì mình cũng xem cái gì xong rồi cũng phải trả lời, thì có lẽ là không còn quỹ thời gian nào để làm được các việc Phật sự cho chùa, cho Học viện Phật giáo Việt Nam, cho giáo hội và cho sự tu tập của bản thân nữa. Cho nên á, các bạn muốn cho nhanh á, thì ai muốn liên lạc á, thì cứ alo 0908153160, tôi bắt lên trả lời liền. Bắt phải nhắn tịch bấm, rồi bắt đầu trả lời lại, nhắn tịch bấm biến. Mặc dù tôi có thể đánh máy bằng 10 ngón không nhìn, chúng ta phải quản trị thời gian tốt để có được những thời khắc thư giãn. Và do vậy nếu các bạn nằm trong danh mục hàng ngàn các email gửi cho tôi mà tôi chưa xem, đừng có buồn và đừng nói là ông thầy nhật từ ông chảnh. Có nhiều người mặc cảm, trời ơi vì tôi nghèo nè cho nên tôi gửi bao nhiêu email ông đâu thèm dòm đâu, rồi người giàu giàu cái ông xem liền. Cái đó là võ đoán. Thực tế các email có nói ai là người giàu ai là người nghèo đâu, phải không ạ? Nó chỉ đơn thuần là sự kiện và thông tin. thì tôi cũng phải đặt ra tính ưu tiên, đặt cái, nhìn cái tiêu đề là biết là cái công việc ưu tiên không. Ví dụ như đọc cái tiêu đề thầy ơi giúp con muốn tự tử chết, thì tôi phải giải quyết liền chứ. Có nhiều người ta dọa thôi chứ ta không chết. Người nào dọa nhiều thì ít chết lắm. Chúng ta phải tạo cho mình một số cơ hội để có những cái khoảng nghỉ ngắn ở trong ngày, ở trong giờ. Thì tôi thường khuyên đó, những người bị stress, trầm cảm, mệt mỏi, chán trường, tiêu vọng, muốn tự tử đó, thì khi làm việc, nhất là người làm việc văn phòng, đừng ngồi quá 60 phút một lần. Thì đến phút 58 các bạn cứ tìm cớ đi. Và cái cớ để đi mà không ai có thể phạt các bạn được đó là đi vệ sinh. Từ cái chỗ ngồi đến cái phòng vệ sinh, cứ đi. Trước khi đi thì các bạn đứng dậy, nhón chân lên, vói tay lên, hít một hơi thở thật là sâu khoảng 6 giây, rồi các bạn hạ tay xuống để lại chân bình thường, rồi thở ra. Các bạn làm như vậy khoảng chừng 4-5 lần nó giãn liền. Hoặc là các bạn đút hơi khổ lên như thế này, nghe thấy nó hơi khô ha, nhưng nó làm cho các bạn thư giãn, không bị thói quá đốt sống cổ, không bị là thoát vị đĩa điểm, không bị đau nhức viêm ra khớp về sau. Và nếu các bạn đang xem mình có cản đường sau cổ thì kéo qua kéo lại mỗi ngày 9 lần, sáng 3 lần, chiều 3 lần, tối 3 lần, mỗi lần 2 phút, đảm bảo là các bạn tiết kiệm được rất nhiều tiền vì khỏi phải đi bác sĩ. Chúng ta cũng cần đi là vacation. Mỗi quốc gia thì nó có cái chuẩn cho nghỉ phép khác nhau. Ngoài những cái ngày nghỉ cuối tuần, những quốc gia tiên tiến đó, một tuần làm 5 ngày. Còn những nước như Việt Nam một tuần làm 7 ngày vẫn nghèo, vì chúng ta chỉ có nỗ lực mà không có công nghệ và tối thiểu là kỹ thuật. Cái khác nhau nằm ở chỗ đó. Cho nên là lúc phải thương chính mình, tưởng thưởng cho mình bằng cách đi du lịch. Dĩ nhiên bây giờ nó có nhiều cái gói du lịch rẻ tiền, mang tính cạnh tranh cao. Miễn các bạn đừng có quá trụ thương hiệu. Các bạn mà đi là Việt Travel hay là Sài Gòn Tourist thì các bạn phải trả tiền cao hơn 10-20% so với các công ty du lịch có cái chất lượng gần tương đương. Thì tôi hầu như năm nào cũng cố gắng tìm lý do để đi thuyết giảng ở nước ngoài, trung bình 1.5-2 tháng. Thì tôi cho rằng đó là cái cách để tôi thư giãn. Mặc dù nếu quý vị theo dõi cái lịch giảng của tôi đó, có ngày tôi giảng 3 buổi, sáng ở một thành phố này, trưa một thành phố khác, tối một thành phố khác, ăn cơm trên xe. Nghe nói đi giảng nước ngoài quách vậy chứ, ăn cơm trên xe, rồi lúc ngủ trên xe. Đi đến cái nơi giảng là 8 giờ tối, giảng xong vấn đáp, xong rồi về tới cái nơi nghỉ là 12 giờ khuya, sáng 4-5 giờ tiếp tục lên đường. Nhưng vì lúc đó các cái công việc thường nhật như là tiếp người bị tâm thần, rồi người muốn tự tử, rồi thất tình, đau khổ trong hôn nhân, căng thẳng trong việc làm, việc học, rối loạn quan tưởng, rối loạn đa nhân cách, rối loạn tâm thần phân liệt, rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi, toàn là tiếp xúc những người gọi là chứa đựng quá nhiều các nỗi khổ niềm đau. Thì khi mà mình thoát ra khỏi cái hoàn cảnh đó thì tự động đầu óc mình nó cũng khỏe. Tại vì tiếp xúc nhiều cái năng lượng tiêu cực của họ nó tương tác với mình, mà nếu mà không quen với cái nghệ thuật buông xả sau khi tư vấn cho họ đó thì tối hôm đó về là lãnh đủ. Người ta được tư vấn xong ta xả rồi, là còn mình đó mà không nha, cứ nhớ hồi nãy tôi nói về đó, nó chưa có dứt điểm được vấn đề, lẽ là phải nói thế này, phải nói mạnh hơn, phải nói khéo hơn, thì nó chừng đó các vấn đề dữ liệu tiêu cực khổ đau người khác nó chứa đựng đầy ắp ở trong đầu não của chúng ta thì chúng ta mệt mỏi lắm. Cho nên á, tôi phải tìm lý do để thay đổi không gian. Thay đổi không gian là một sự thư giãn. Thì tương tự các bạn cũng nên thay đổi không gian ở nơi mình làm việc, ở nhà mình, bằng cách đến chùa. Dù nhà của bạn có thể là 500 mét vuông, cảnh trí rồi bàn thờ Phật rất là ấn tượng, mà các bạn đến chùa là nó là một cái không gian khác. nó làm cho các bạn không bị rơi vào cái tình trạng là gì, cái lãng quẩn chừng đó, cái không gian đó, cảnh vật đó, màu sắc đó, tương tác với con người đó, cho các bạn phải đi ra bên ngoài thay đổi đối tượng với một không gian mới với nội dung tích cực đó, thì các bạn sẽ được thư giãn. Các bạn cần phải tạo ra một cái không gian yên tĩnh, không gian thực tập, cái góc tâm linh tại nhà. Nếu các bạn trang trí nào có cây hoa, chỗ ngồi thoải mái, không khí thoáng mát, màu sắc đó là hài hòa, thì đảm bảo là có mặt tại không gian như vậy đó, nó mang lại cho các bạn sự thoải mái mà vốn có thể tạo ra các năng lượng tích cực. Cho nên đó, thói quen của tôi là gì, buổi sáng cho đến trưa mà chưa có thuyết giảng là đến thành phố nào tôi đi tham quan ở chỗ đó, và đến ngay địa điểm giảng trước trung bình nửa tiếng, ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi chút xíu, sau đó thuyết giảng. Thì bằng cách này đó thì mình vừa học được cái mới về văn hóa, lịch sử, phong tục, tập quán, những cái điều mà mình chưa biết khi mình ở tại nước của mình, theo kiểu đi một sàng học sàng khôn, đi một đàn học sàng khôn. Thì đó cũng là cách để thư giãn, tức là thư giãn có điều kiện. Còn thư giãn bằng thực tập thiền, các bạn là làm cho tâm mình là lắng dịu xuống, trải nghiệm trong cái không gian bây giờ, cái không gian tại đây và cái thời gian bây giờ. Các bạn khép quá khứ lại, đừng đào mồ cuốc bằng quá khứ lên, bằng ký ức, bằng kể lại, bằng than giảng. Các bạn cũng đừng quá lo lắng về tương lai giả định chưa xảy ra, vì theo các nhà xã hội học đó, trong 100 việc mà các bạn lo, chỉ có khoảng 5 việc là có sự thật diễn ra, 5 việc đó là có khả năng gần xảy ra, còn 90 cái đầu việc còn lại là hoàn toàn không xảy ra. Như vậy, nếu phân tích về năng lượng và cái thời gian đầu tư vào quy đổi thành tiền đó, thì chúng ta mất đến 90% sự quan phí. Cho nên phải phát triển kiến thức về nhân quả và tu tập trí tuệ theo lời Phật dạy, để chúng ta không gọi là dàn trải sự lo lắng trên những vấn đề mà vốn không có khả năng xảy ra. Chúng ta tập trung vào cái vấn đề quan trọng để giải quyết nó. Còn việc chơi thể thao, thể dục thẩm mỹ đối với nữ, thể dục dụng cụ đối với nam, tập yoga hay là thực tập khí công, hoặc là tối thiểu bê lội, chạy bộ, thì mỗi người đã có thể chọn lựa cho mình một cách thích ứng. Còn là Phật tử đó thì các bạn có thể làm quen với văn hóa lạy Phật, trung bình 50 lạy đối với người lớn tuổi, 80 lạy đối với thanh niên. Và khi lại đó, các bạn á là chắp tay ở giữa ngực rồi đưa lên trên lên trán, rồi nhón hai gót lên, sau đó mới hạ cơ thể xuống hai đầu gối tiếp giáp với mặt đất, rồi dùng hai cái khuỷu tay tiếp giáp với sàn nhà, rồi chán tiếp giáp xuống, rồi các bạn nâng tư thế đó đứng lên, và lúc mà nhón chân lên để lại xuống, các bạn nhíu hậu môn lại, thì lúc đó đó nó kích thích toàn bộ thần kinh ngoại biên, thần kinh tứ chi, và làm cho các bạn trị được các chứng bệnh thần kinh tọa, và thậm chí là trị nội hoặc là trị ngoại. Thì lại Phật như thế đó, vừa được tĩnh tâm, vừa cam kết sám hối nghiệp chướng để làm vế, vừa bày tỏ lòng tôn kính với Phật, tức là tăng cường thêm giá trị sức khỏe, tức là 3-4 ở trong một động tác đó. Thì bằng cách này các bạn cũng là thư giãn được, thoải mái được. Còn trong một ngày làm việc cứ tập trung bình cứ 2 tiếng các bạn nhắm mắt lại một lần, hoặc là nằm, nếu như đó là vừa là nhà mà vừa là văn phòng, các bạn tìm lý do để ngã lưng xuống khoảng chừng 60 giây, nó khác liền à. Rồi hít thở thật là sâu, nhắm mắt lại, buông hết. Chứ lúc đó đừng có tiếc nuối mà lấy cái iPhone ra quẹt để xem, như là chị em phụ nữ. Và tối kỵ là đang đi vệ sinh mà xem điện thoại, hoặc là đang nằm mà các bạn xem điện thoại, thì sau này thói quá xưa cổ hết. Con người có cấu trúc xương sống đứng, cho nên khi xem đọc cái gì đó, chúng ta phải ngồi trên ghế và đặt cái đối vật đó ở trên bàn. và điều chỉnh cái tư thế ngồi cho thích hợp. Chúng ta cần phải có những cái giá sách để nó tạo ra cái thế vậy, chứ mình không phải khum cái cổ xuống. Cho nên ai làm cái nghề mai đó sau thời gian là cái cổ hư hết vì sai tư thế. Thư giãn thì phải buông hết mọi thứ. Lúc đó các bạn nhớ đến cái câu Kim Cương: ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Được lý giải là gì? Không để tâm vướng vào quá khứ, hiện tại, vị lai, không để tâm kẹt vào, chấp vào sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Tâm của bạn trở thành một cái chân không, không có sự dính, không có sự víu và không có sự rơi, hoàn toàn tĩnh lặng. Và trạng thái đó nó giúp cho các bạn tái phục hồi năng lượng mà các bạn vừa trải qua cho một việc nào đó với tâm cam kết và nỗ lực đúng cách. Về việc thực tập thiền để tái cân bằng công việc cuộc sống thì tôi sẽ trình bày trong một dịp khác. Thì qua 6 kỹ năng: không chấp vào sự cầu toàn, ưu tiên dựa theo thời gian, ưu tiên dựa theo công việc, rồi thay đổi chuyên cần bằng sự thông minh, thay đổi thói quen và khuynh hướng, rồi thực tập và thư lắng tích cực, để chúng ta chọn lấy các công việc có giá trị hữu ích mà vốn có thể dẫn đến sự thành công và hạnh phúc. Theo đó đó, chúng ta mới đầu tư hạnh phúc cho bản thân, tương tác tích cực với người thân và góp phần chia sẻ nó với cộng đồng và xã hội. Và bằng cách này đó thì cũng với một cái quỹ thời gian có giới hạn của một kiếp người, người biết quản trị sự cân bằng đó đó sẽ làm được nhiều nhất có thể, đóng góp nhiều nhất có thể. Và với tinh thần như vậy đó thì khi vô thường đã xảy ra với chúng ta bất cứ lúc nào, chúng ta không có gì để tiếc nuối. Cũng như ngày 26 tháng 7 2018 đó, thì lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy tiễn đưa Thượng tọa Thích Thiện Minh về nơi an nghỉ ở Thiền viện Thiện Minh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, khi Thượng tọa mới được 49 tuổi thôi, đang ở cái đỉnh cao của Phật sự. Nhiều người tiếc nuối lắm. Còn với tư cách là một bạn thân của Thượng tọa đó, thì tôi nghĩ rằng là trong một cái kiếp người với năm 49 tuổi đời, 27 tuổi đạo, Thượng tọa đã để lại gần 80 dịch phẩm, rồi đóng góp cho cái tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy như là người chính yếu, xây dựng được 7 ngôi chùa ở trong nước, 4 ngôi chùa ở nước ngoài, độ được người xuất gia trên 70 người, tham gia nhiều khóa tu, thuyết giảng cho nhiều nơi. Thì tôi nghĩ rằng là cái tập trung cho các Phật sự như vậy, với những đóng góp như vậy đó, đã bằng đến 4 năm tu sĩ khác. Nếu mà quy đổi thành thời gian thì nó cũng tương đương là 80 tuổi. Thì có người sống đến 80 tuổi chưa chắc có thành quả như thế này. Cho nên đừng quan trọng là mình sống sống thọ hay chết yểu, mà quan trọng là sống như thế nào. Sống như thế nào nó liên hệ đến chất lượng sống. Và chất lượng sống nó lại thuộc vào nghệ thuật sống, kỹ năng sống, trên nền tảng giá trị sống. Những điều mà Phật giáo chúng ta rất quan tâm. Thì cũng trên tinh thần đó, trước khi khép lại chương trình, thì tôi rất mong các anh chị doanh nhân và những người thông minh về trí tuệ cảm xúc nên quản trị công việc thích hợp để dành thời gian chăm sóc người thân. Như là quý ông, đừng nên nghĩ đơn giản là mang tiền về cho vợ cho con là đã đủ trách nhiệm làm chồng làm cha, mà phải dành những buổi cơm gia đình thân mật, rồi tình yêu cho gia đình và người thân, rồi những cái quan tâm chăm sóc cho gia đình và người thân. Thì lúc đó đó, chúng ta không có cái gì phải tiếc nuối khi mà những điều chúng ta dự kiến làm, hứa hẹn làm, chưa làm được á, thì trở thành người thi cổ. Thì làm được như thế thì tôi tin chắc rằng là cuộc sống của mỗi người chúng ta trở nên hữu ích và giá trị.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay dân hiến. huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.